đều tại vầng trăng gây họa. Chương 109, góc truyện audio.com. Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, Ouyang tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, người sử dụng tăng chóng mặt, là trang mạng xã hội rất nổi tiếng trong nước, nhận được nhiều sự quan tâm. Chu Tự Hằng sau khi đã suy tính nhiều phương diện, quyết định đồng ý hợp tác với một công ty điện tử thuộc thung lũng Silicon, thuộc bang California, Mỹ. Công ty này rất xem trọng tiền đồ của Ouyang, họ nói sẽ dùng 10 triệu đô la để giành lấy 10% cổ phần của công ty cùng một vị trí trong hội đồng quản trị, mấu chốt là công ty đó tỏ ý tán thành với những ý tưởng chiến lược của Chu Tự Hằng, sẽ không can dự vào cơ cấu hoạt động của công ty. Cho nên hiệp định đã được ký kết, CEO của công ty bên Mỹ đích thân bay tới Bắc Kinh để gặp Chu Tự Hằng và ký kết thỏa thuận hợp tác, qua đó có thể thấy rõ thành ý và sự tôn trọng của họ dành cho một công ty với tuổi đời còn quá non trẻ là Ouyang. Có được sự ủng hộ về mặt tài chính, Ouyang bắt đầu xây dựng server của mình, chuyển tên miền từ The Ouyang thành Ouyang, đồng thời nâng cấp các chức năng của phần mềm, thực hiện việc mở API. API là viết tắt của Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng, là phần mềm trung gian cho phép hai ứng dụng giao tiếp với nhau. Mỗi khi sử dụng các ứng dụng, chẳng hạn như Facebook, hoặc các ứng dụng gửi tin nhắn tức thì hoặc kiểm tra thời tiết trên điện thoại, đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng API. Đóng ngoặc đơn, Ouyang tựa như một thân cây, mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc dưới sự tỉ mỉ tưới tắm và chăm sóc, tràn trề sức sống, hoàn toàn có khả năng trở thành một cây đại thụ chọc trời. Tiếc là trời không toại lòng người, không có bất kỳ dấu hiệu hay báo động trước, cũng không có bất kỳ sự nhắc nhở nào, cứ thế im hơi lặng tiếng gửi tới một tờ giấy, nói phát ngôn của người sử dụng trang mạng xã hội Ouyang động chạm đến vấn đề chính trị, lập tức ra lệnh cưỡng chế tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn và cải cách. Tháng 9 năm nay lạnh hơn tháng 9 năm ngoái một chút, vừa mới vào thu nhưng ánh mặt trời đã bị một tầng mây dày che phủ, gió lạnh thổi tới làm rơi những chiếc lá cây ngô đồng, trên cửa sổ của tầng cao nhất cũng bị phủ một lớp sương mờ. Trần Tu Tề an vị phía trước cửa sổ, nghe một vị cổ đông của công ty điện tử ở Mỹ cau nhàu bằng một tràng tiếng Anh. Tại sao lại đụng chạm đến vấn đề chính trị? Chẳng lẽ ban quản trị của Ouyang không xét duyệt các bài đăng sao? Chẳng lẽ nhân viên của các cậu đều bị mù hết à? Không một ai đáp lại, mặc dù tất cả đều nghe hiểu lời ông ta nói. Vị cổ đông bên Mỹ cực kỳ tức giận, ông ta chống tay lên mặt bàn đứng dậy, tay phải đưa ra chỉ trỏ trong hư không, hướng ngay Chu Tự Hằng mà nói. Đầu tư vào Ouyang, chính là quyết định sai lầm nhất của công ty chúng tôi từ trước cho tới nay. Tại sao lại là quyết định sai lầm nhất? Tên miền Ouyang rạng sáng hôm nay đã bị cưỡng chế ngừng hoạt động, kéo theo rất nhiều rắc rối, phần hiển thị của mục tra cứu trong trang Ouyang cũng không phù hợp với quy định của pháp luật, chuyện ngừng hoạt động đã trở thành sự thật không hẹn ngày trở lại. Ouyang đang trong thời điểm danh tiếng lẫy lừng, trong nháy mắt đã biến thành hư không, chỉ lưu lại một cái xác ngoài trống trơn, có lẽ chỉ ít ngày nữa sẽ phá sản. Đồng nghĩa với việc 10% cổ phần đầu tư vào công ty cũng sẽ bị trôi sông. Những hạt mưa rơi vào cửa kính phát ra những âm thanh tí tách bầu không khí trong phòng. Góc truyện audio.com, họp vô cùng căng thẳng, như thể sắp nổi lên một cơn bão cực lớn, mà Chu Tự Hằng chính là trung tâm của cơn bão đó. Dường như anh không nghe thấy những lời khó nghe của vị cổ đông kia, nét mặt vẫn rất bình thản, lông mi khẽ khép lại, phủ lên đôi mắt sáng, hai tay khoanh trước ngực, các ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Thái độ này khiến cho vị cổ đông kia càng nổi giận hơn, trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng, trước khi ông ta lên tiếng thì trung thần đã không nhịn được mà xen ngang. Chuyện Ouyang bị ngừng hoạt động chúng tôi còn sốt ruột hơn ông nhiều. Chúng tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra chứ, trung thần vẫn còn ít tuổi nên không quen nói mấy lời phản bác, thái độ có hơi tức giận. Vị cổ đông Mỹ cũng không kìm được tâm trạng, nhìn một lượt những người sáng lập trẻ tuổi của Ouyang, lạnh lùng nói. Trước khi đầu tư cho Ouyang, tôi đã từng nghe người ta nói một câu thành ngữ của nước các cậu, đó là thịnh cực tất suy, đáng tiếc lúc đó tôi không mấy hiểu, cứ thế ngu ngốc mà đi ký kết hợp tác với các cậu. Ông ta dùng một câu nói cực kỳ khó nghe để tổng kết lại lịch sử phát triển của Ouyang, bỏ qua hoàn toàn mọi sự cố gắng mà Ouyang đã từng trải qua, trực tiếp định nghĩa lại bằng câu thịnh cực tất suy. Trung thần vô cùng phẫn nộ, đang định nói thì Chu Tự Hằng lại giơ tay ý bảo cậu ta im lặng. Trong suốt cuộc họp cổ đông, Chu Tự Hằng chưa nói câu nào, nét mặt cũng không thể hiện ra hỉ nộ ái ố, nhưng lúc này anh lại hơi nhếch môi cười, đứng lên nói với vị cổ đông Mỹ. Tôi không tin câu thịnh cực tất suy, tôi chỉ tin câu khổ tận cam lai, mà thôi. Khổ tận cam lai, hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng. Đóng ngoặc đơn, anh có ưu thế về chiều cao, lúc đứng lên, đỉnh đầu che khuất ánh sáng đèn, bên ngoài bầu trời âm u, làm cho gương mặt anh trông càng thêm phần lạnh lùng. Anh giơ tay hướng ra bên ngoài, nhìn vị cổ đông Mỹ, cười nhạt nói. Đi thong thả, không tiễn. Vị cổ đông Mỹ lặn lội đường xa tới đây, tức giận đến sùi bọt mép, mở cửa bỏ đi. Cùng lúc đó, mấy nhân viên đang đứng chờ bên ngoài cũng đi vào trình đơn xin thôi việc với Tiết Nguyên Câu. Những lá đơn được viết với đủ các nguyên nhân khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là rời khỏi Weiyan. Trần Tu Tề cũng nhận được hai lá đơn xin thôi việc là người của tổ lập trình do chính anh đích thân phỏng vấn rồi tuyển chọn. Trần Tu Tề năm nay đã là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp đại học, không giống với những người bạn cùng khóa đang mải đi tìm việc làm hoặc chuẩn bị thi cao học. Anh đã có sự nghiệp của mình, hơn nữa tính đến hôm nay thì cũng coi như khá thành công. Sau khi có thêm cổ đông gia nhập thì anh vẫn nhận được 8,5% cổ phần mỗi tháng. Trong độ tuổi 20, Trần Tu Tề cảm thấy rất nhiệt huyết và mãn nguyện. Nhưng khi anh nhận được lá đơn xin thôi việc, anh mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lòng người dễ đổi thay, cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói cây đổ rồi thì bầy khỉ leo trên cây cũng chạy đi hết. Đóng ngoặc đơn, nhân viên của tổ lập trình không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tu Tề, cứ ấp úng mãi không nói được câu nào. Sao các anh có thể làm như vậy? Trung Thần hai mắt đỏ hoe nói. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Chu Tự Hằng hời hợt nói, vừa là nói với các nhân viên xin thôi việc cũng vừa là lời đáp đối với câu hỏi của Trung Thần. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng tai vạ. Góc chuyện audio.com, ập đến thì cũng tự bay đi những nơi khác nhau. Sầm Gia Niên dựa lưng vào cửa nói. Ý nói đến cả vợ chồng cũng chưa chắc đã đồng lòng, chứ đừng nói đến mối quan hệ giữa chủ và nhân viên. Chu Tự Hằng tiếp nhận tất cả những lá đơn từ chức nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh của công ty. 1/3 số đồng nghiệp đã rời đi, còn lại các nhân viên khác thì đang trong trạng thái uể oải, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ bất an, tuy đang ngồi trước máy tính nhưng cũng không biết phải làm gì, Weiyan đã đóng cửa, bọn họ còn biết làm gì đây? Lồng ngực Trần Tu Tề như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến cho anh không thở nổi, chỉ đành phải nới lỏng cà vạt. Biểu hiện của Chu Tự Hằng thì lại tương đối thoải mái, miệng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt vẫn có sự tự tin, anh đứng trên bậc thang, nhìn kỹ từng gương mặt của các nhân viên, một lúc sau mới lên tiếng. Mọi người hẳn đã biết chuyện Weiyan đang bị lệnh cưỡng chế dừng hoạt động để chỉnh đốn tin tức, mà tôi cũng biết là trong số mọi người ở đây, có nhiều người đã nhận được điện thoại tuyển dụng của các công ty khác, nếu mọi người muốn thì xin mời rời khỏi Weiyan và gia nhập những công ty đó. Đừng nói không, tôi tin chắc là mọi người đã tính toán hết rồi. Chu Tự Hằng cười đùa, tay run run cầm một chồng giấy đơn xin từ chức. Chu Tự Hằng để chồng đơn sang một bên, nói tiếp. Mặt khác, trong thời điểm Weiyan gặp khó khăn, nếu các anh không chọn cách rời đi như những người khác thì Chu Tự Hằng tôi xin nói lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng, cảm ơn các anh đã toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, tin tưởng giám đốc Trần, tin tưởng quản lý Trung, tin tưởng quản lý Sầm, tin tưởng quản lý Tiết. Anh nói tên từng người một, sau đó cười nói. Một năm trước Weiyan cũng đã từng gặp khó khăn, rất nhiều nhân viên cũ ở đây cũng biết rồi, lúc ấy số vốn lưu động mà Weiyan có chỉ vỏn vẹn 150 vạn, chúng ta gặp phải một đối thủ mạnh, vì muốn duy trì ngân sách mà thậm chí còn phải cắt giảm số nhân viên, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng mà vượt qua được. Bởi vì sao? Anh hỏi ngược lại, sau đó tự đáp, vì chúng ta còn trẻ, thất bại thì đứng dậy làm lại thôi. Hồi ức được kể lại trong thời điểm này, khiến cho rất nhiều người không kìm được nước mắt. Chu Tự Hằng một lần nữa quay về chuyện chính. Lần này Weiyan lại tiếp tục gặp phải một khó khăn lớn, tôi đứng ở đây để cam đoan với mọi người, rằng Weiyan sẽ không sụp đổ một cách dễ dàng như vậy, thành công của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị xóa đi, tôi không muốn chịu thất bại, cũng không muốn để cho mọi người phải chịu thất bại cùng tôi. Anh ngẩng cao đầu, giọng điệu rất hùng hồn. Mong mọi người hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết, Weiyan sẽ được hoạt động trở lại trong thời gian rất sớm thôi. Lời của Chu Tự Hằng giống như một viên thuốc an thần cho tất cả mọi người, không chỉ hứa hẹn suông trên đầu lưỡi, mà anh còn nói rõ tình hình thực tế hiện giờ cho mọi người biết. Chu Tự Hằng luôn giữ được sự chững chạc và tự tin, tỉnh táo lại quả cảm, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Nhưng chỉ có Trần Tu Tề đang đứng đằng sau trông thấy, bàn tay Chu Tự Hằng đang nắm lại rất chặt, mờ u bàn tay lộ rõ gân xanh, nhưng vì để ra sau lưng nên không ai trông thấy là tay anh đã chảy đầy mồ hôi. Chu Tự Hằng không phải là người luôn có tự tin, anh. Góc chuyện audio.com, cũng có khi sợ hãi, sợ Weiyan thật sự không thể vực dậy nổi. Chẳng qua vì là thủ lĩnh dẫn dắt một đoàn quân, nên anh phải bình tĩnh và tỉnh táo, ít nhất thì ngoài mặt phải tỏ ra như vậy, tuy đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần cho mọi người. Chỉ điểm này thôi cũng khiến Trần Tu Tề phải ngưỡng mộ. Trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự đã trưởng thành rồi. Một năm trước khi công ty gặp vấn đề, Chu Tự Hằng còn nổi giận đùng đùng, nhưng một năm sau đã học được cách ứng xử đúng đắn. Thời gian đã mài giũa Chu Tự Hằng thành một viên ngọc đẹp sáng bóng. Cho nên Trần Tu Tề rất tin tưởng lời Chu Tự Hằng nói là đã tìm ra được cách giải quyết, cho nên cực kỳ phấn chấn đi vào phòng làm việc cùng bàn bạc với Chu Tự Hằng. Thật ra thì chưa có cách giải quyết nào cả, ít nhất thì bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra. Chu Tự Hằng gỡ bỏ tất cả sự ngụy trang bên ngoài, kéo rèm cửa sổ ra, đứng quan sát thành phố bên dưới, những cơn mưa tháng 9 khiến cho bầu trời như được phủ một lớp lụa mỏng màu xám, cho cành khô lá úa bị gió thổi bay, thành phố trở nên ảm đạm tiêu điều. Trần Tu Tề ngây người. Chu Tự Hằng hỏi, phía bên công ty liên doanh thế nào rồi? Mấy công ty từng có qua lại với chúng ta bây giờ đều từ chối trao đổi. Trần Tu Tề miễn cưỡng lên tinh thần, cười khổ nói. Chu Tự Hằng không ngờ là tình hình lại diễn biến như vậy. Thị trường Internet giống như một cái bánh ngọt uây an, không có bối cảnh, không có nguồn nhân lực hùng hậu, cũng không có tài chính, nhưng lại chiếm một miếng bánh lớn nhất, mặc cho những người khác đang phải thi nhau giành giật lấy một góc của riêng mình. Đụng chạm đến chính trị chỉ là một lý do đường hoàng, còn nguyên nhân thật sự chính là, một nhà tư bản lớn đang muốn tiến vào và chiếm giữ thị trường mạng xã hội, nhưng hiện giờ Weiyan đang quá phát triển, nên trước tiên phải đuổi được Weiyan đi thì họ mới có thể nhận được miếng bánh ngọt béo bở ấy. Tuy cách ăn có hơi khó coi, nhưng lịch sử từ trước đến nay đều chỉ do người thắng viết. Mấy năm sau tan thành mây khói, liệu có mấy ai còn nhớ tới cái tên Weiyan? Chu Tự Hằng vô thức chạm tay lên mặt kính thủy tinh, khung cảnh màu xám cho càng làm nổi bật lên các ngón tay trắng mốt như ngà voi của anh. Trần Tu Tề có thể hiểu được tâm trạng của Chu Tự Hằng lúc này, anh lập tức nói ra một tin tức tốt duy nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà vẫn còn có công ty Sơn Hải là bằng lòng hợp tác với chúng ta. Anh bổ sung thêm, mặc dù không biết vì sao bọn họ lại làm vậy nhưng... Trần Tu Tề mấp máy môi, nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng, nói... Chúng ta có nên hẹn ngày gặp bọn họ không? Công ty Sơn Hải là công ty duy nhất đưa nhánh ô liu ra với Weiyan. Trong lần xem xét đầu tiên, Chu Tự Hằng đã không lựa chọn hợp tác với công ty họ, nhưng hôm nay, Sơn Hải lại trở thành sự lựa chọn cuối cùng của Weiyan. Họ có ý như vậy là tốt rồi. Chu Tự Hằng thở dài nói, nếu không hợp tác thành công với Sơn Hải thì để em trở về gặp bố một chuyến vậy. Anh cúi thấp đầu, giống như một con thú nhỏ đang bị thương. Lúc anh xoay người lại, Trần Tu Tề mới phát hiện là Chu Tự Hằng đã vẽ lên cửa kính rất nhiều hình mặt trăng. Vốn em còn định sẽ cầu hôn Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng lấy một chiếc nhẫn màu bạc từ trong túi ra, nói, nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Cách chương.